Sự thánh khiết có một mục tiêu là Đức Chúa Trời muốn sống trên thế giới này. Tuy Chúa đang sống ở trên trời, nhưng mà Ngài cũng sống ở trên trái đất này. Đó là mục tiêu của Chúa. Vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh khiết, nên Ngài không thể nào sống ở đâu cũng được. Chúng ta phải thấy rằng nơi ở của Ngài cũng phải thánh khiết. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 6 câu 16 nói rằng Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại ở giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Ở đây ghi rằng Đức Chúa Trời sẽ ở giữa họ. Ngài muốn ở giữa chúng ta. Đây là sự khao khát trong lòng của Chúa. Đức Chúa Trời muốn sống ở giữa chúng ta và muốn đi lại giữa chúng ta. Hôm nay tôi muốn làm anh em ấn tượng một chút về nơi ở của Đức Chúa Trời. Như là Ê-xê-chi-ên đã thấy. Ê-xê-chi-ên 36 câu 24 nói rằng ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân, nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi. Ngợi khen Chúa, Chúa muốn nhóm chúng ta từ khắp nơi lại vào đất của Ngài. Mục tiêu của Ngài đối với dân Ngài không phải là để cho dân của Chúa muốn làm sao là làm. Nhưng mục tiêu của Chúa là muốn chúng ta, nhóm chúng ta lại để trở thành nhà thuộc linh của Chúa, có nghĩa là nhà ở trong linh. Ngợi khen Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trở thành như vậy. Chúa muốn làm chúng ta trở thành một dân thánh, một quốc gia thánh khi chúng ta đến với nhau. Và trong cái quốc gia thánh này thì Ê-xê-chi-ên 45 câu 1 nói rằng khi các ngươi bốc thăm mà chia xứ ra làm sản nghiệp, hãy lấy một phần của đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va, phần ấy sẽ là thánh, bề dài của nó sẽ là 25.000 cần và bề ngang là 10.000 cần. Giới hạn nó đến đâu đều là thánh. Như vậy không chỉ có là một quốc gia thánh thôi, mà trong quốc gia thánh này thì lại có một cái phần đất dành riêng cho Chúa là phần đất thánh nữa. Và câu 4 nói rằng cái phần thánh của miếng đất ấy thuộc về các thầy tế lễ, là kẻ hầu việc ở nơi thánh, đến gần Đức Giê-hô-va đang làm chức vụ của mình. Đó là chỗ để xây nhà của họ và là một chỗ thánh cho nơi thánh. Thì đây là những thầy tế lễ này là những người con cháu của Sa-đốc. Họ được phép ở đó. Trong cái hình này, tôi lấy bản đồ hiện nay của nước Israel để tôi minh họa cái vùng đất mà 25.000 cần này là khoảng bao nhiêu. Một cần ở đây hay là một cái, trong sách Ê-xê-chi-ên là một cần hay một cái thước là 6 cu-đê. Một cu-đê là khoảng nửa mét. Nhưng một cu-đê ở trong sách Ê-xê-chi-ên dài hơn cu-đê bình thường một găng tay. Thì 25.000 cần là một cái vùng đất khá lớn. 25.000 cần là khoảng 78 cây số. Và đó là cái vùng thánh, một khu vực thánh. Mình có thấy ở trong cái vùng đất thánh này có một cái khuôn viên nhỏ ở bên trong. Và ở giữa cái khuôn viên này á là nơi thánh của Chúa. Anh em có thấy cái hình vuông nhỏ ở trong hay không? Còn thành Jerusalem thì lại ở trên, là cái phần này. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết đến nỗi mà Ngài sẽ không có sống ở trong thành Jerusalem nữa, mà đền thờ của Ngài sẽ ở bên ngoài thành Jerusalem. Qua đó chúng ta ấn tượng rằng Đức Chúa Trời chúng ta là thánh khiết như thế nào và Ngài đã biệt riêng ra như thế nào. Bây giờ chúng ta phóng lớn cái khuôn viên nơi thánh ra, chúng ta thấy rõ hơn. Ở giữa cái khuôn viên này, ngay chính giữa, ngay tâm của cái khuôn viên này chính là nơi thánh, là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ở trong cái hình này ta thấy bản đồ của thành Jerusalem, thành phố Jerusalem hiện tại, thì chúng ta thấy cái khuôn viên nơi thánh, cái hình vuông bên ngoài này nó tốn thì nó là chiếm rất là nhiều diện tích của chiếm rất là nhiều tích nếu mà chúng ta gắn nó vào cái Jerusalem hiện nay. Trong hình này tôi chỉ là lấy bản đồ Jerusalem hiện nay để minh họa thôi. Và trong tương lai thì đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ không nằm ở trong thành phố Jerusalem này hiện nay nữa, mà Chúa dọn đền thờ ngoài ra ngoài. Chúng ta thấy ở giữa cái hình vuông này có cái hình vuông khác, đó chính là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nó sẽ ở trên núi đền, trên núi Sion. Chúng ta thấy có một cái bức tường bao quanh cái khu vực đền thờ này. Ê-xê-chi-ên 42 câu 20 nói tới cái bức tường bao xung quanh này. Người đo bốn phía tường bao xung quanh nhà, bề dài là 500 cần, bề rộng là 500. Tường này để phân biệt nơi thánh với nơi tục. Có nghĩa là phân biệt nơi thánh với nơi bình thường. Chúng ta đã thấy về cái khu đất thánh này rồi, nhưng mà ở đây lại có một bức tường bao xung quanh nữa để phân biệt giữa nơi thánh với nơi thông thường. Ở đây chúng ta thấy có một cái cấp độ của sự thánh khiết. Thánh khiết không chỉ có nghĩa là thánh khiết. Qua đền thờ trong sách Ê-xê-chi-ên này, chúng ta thấy rằng nó có nhiều mức độ của sự thánh khiết. Có hai điểm liên quan tới cái bức tường này. Đầu tiên là không có nhắc đến chiều cao. Tại sao? Lý do đầu tiên là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là một cái gì đó sốc động. Nó không phải là lúc nào nó cũng cao như vậy, mà đây nó đến cái mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời hàng sống. Nó không phải là một cái hệ thống quy tắc mà chúng ta đã từng nghe rồi. Không phải là quy tắc mà chúng ta chỉ đơn giản làm theo nó. Dĩ nhiên là sau này nó sẽ có một cái chiều cao nhất cố định. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo kinh nghiệm của chúng ta thì cái bức tường này nó phải là một cái gì đó sống động. Đó là cái sự phân cách sống động giữa nơi thánh và nơi thông thường. Và chúng ta có mối quan hệ sống với Chúa, và chúng ta nói với Chúa về tất cả, hỏi Chúa là điều gì thánh khiết, điều gì thuộc về đền thờ của Chúa, điều gì mà mình phải bỏ ra ở bên ngoài. Cái lý do thứ hai là cái bức tường này không có chiều cao, tại vì nó phải cao vô tận. Chính vì vậy tôi minh họa cái bức tường này nó cao và nó dày. Ở trong chúng ta phải có bức tường dày và cao như vậy để phân cách với cái nơi thông thường. Nếu mà chúng ta muốn đi vào trong khu vực đền thờ để làm tế thể phục vụ Chúa thì phải có bức tường như vậy bên trong lòng mỗi chúng ta. Phải có một bức tường như vậy ở trong đời sống của mỗi chúng ta, để chúng ta không có cho phép những điều thông thường vào đó. Phải có sự phân cách rõ ràng giữa nơi thánh và nơi thông thường ở trong lòng của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Còn cái hình này nói đến khu vực đền thờ, đó là nơi mà Đức Chúa Trời sống. Chúng ta đã thấy rằng Chúa đã thu thập chúng ta từ đâu để chúng ta trở thành quốc gia thánh của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta, mang chúng ta đi vào đây. Phải đi qua các cổng. Ê-xê-chi-ên có một đã chi tiết vào các cổng này. Chúng ta phải đi qua các cổng và đi vào trong nơi thánh để làm thể lễ phục vụ Chúa. Nhiều người không muốn đi cái con đường này. Để dừng lại nửa chừng thì đơn giản hơn nhiều. Người ta chỉ nghĩ đi, chỉ cần đi một đoạn là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta muốn đi toàn bộ cái con đường này để đi đến với Đức Chúa Trời Thánh, để đứng trước Ngài và phục vụ Ngài. Đây là một cái viễn thị mà chúng ta phải thấy thật rõ. Chúa đã thu thập chúng ta từ mọi nơi trên trái đất, và Chúa muốn chúng ta, mang chúng ta đi vào đây. Chúng ta phải đi qua một cái vùng đất thánh lớn, rộng lớn, cho đến khi mà chúng ta phải đứng trước Ngài và phục vụ Ngài làm thầy tế lễ ở trong nơi thánh của Ngài. Mở mắt chúng ta để chúng ta thấy rõ điều này. Đây là điều mà Hebrew 12 câu 22 nói đến. Anh em đã đến núi Sion, đến thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời. Chúng ta còn phải có ý thức về những gì diễn ra ở trên núi Sion. Cũng ta thấy rõ rằng phải thấy rõ rằng một cái quyền lợi lớn như thế nào mà ngày nay chúng ta đang ở trên núi Sion này. Chúng ta tuy không không phải là nhiều người, nhưng mà cả thế giới này rộng lớn, nhưng mà Chúa muốn mang chúng ta đến đây, muốn chúng ta đi vào nơi thánh của Ngài, đến nơi chí thánh, để chúng ta làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy có mục tiêu này ở trước mắt, và chúng ta không muốn ở nơi nào khác trừ nơi này. Lời khen Chúa. Chúa ơi, Chúa hiện ra cho chúng con trong buổi nhóm này. Cảm tạ Chúa về những lời hàng sống của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa hãy dạy dỗ chúng con bởi sự sức giàu ở trong chúng con, để chúng con hiểu tất cả. Những cái hình mà Thomas vừa chia sẻ thật là ấn tượng. Tôi tin rằng chúng ta thường không ý thức được những điều này khi mà chúng ta đến với nhau để nhóm lại. Chúng ta cũng không ý thức được rằng chúng ta hay biệt riêng như thế nào khi ở đây. Cái đền thờ trong sách Ezechiel mà Thomas vừa chia sẻ là đền thờ sẽ có ở trong vương quốc 1000 năm. Và qua cái đền thờ này, Đức Chúa Trời sẽ làm trọn vẹn một phần của người Do Thái. Ngài sẽ làm họ trở nên công chính bằng cách cho họ đứng trước Ngài để phục vụ. Nhưng mà mặt khác thì ngày hôm nay, đền thờ này phải là hiện thực đối với chúng ta. Đền thờ này nói đến cái hiện thực thuộc linh mà chúng ta đang có ngày hôm nay ở trong hội thánh. Và nó cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta trở nên công chính như thế nào đối với Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay. Trong một các buổi nhóm trước, chúng ta đã thông công về lời kêu gọi của Môi-se dành cho dân Chúa ở trong suốt Ê-díp-tô ký 32 câu 26. Người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Ở đây Môi-se đã vẽ ra một cái đường ngang. Chỉ có người Lê-vi thôi, có nghĩa là 1/12 của dân đã biệt riêng mình ra để phục vụ Đức Chúa Trời. Do đó họ đã nhận được chức tế lễ thánh, tại vì họ đã vâng phục Đức Chúa Trời, không có phạm tội đối với Ngài. Và trong sách Ê-xê-chi-ên thì chúng ta thấy có một cái sự phân rẽ nữa. Cuối cùng thì không phải toàn bộ dân Lê-vi nữa, không phải toàn bộ chi phái Lê-vi nữa, và Đức Chúa Trời lại làm thêm một sự phân rẽ nữa. Và trong Ê-xê-chi-ên 44, Chúa đã cho chúng ta thấy rằng chỉ có một gia đình duy nhất nữa thôi. Chỉ có một gia đình duy nhất được phép phục vụ Đức Chúa Trời ở nơi thánh. Chúng ta thấy cái đền thờ này, thấy cái sân của nó, thì những người Lê-vi được phục vụ ở trong sân. Họ phục vụ dân ở trong sân. Họ nấu ăn cho những người dân đến ăn ở khi đến đền thờ. Thì anh em thấy những cái hình vuông ở gần cái khu vực sân ở tường đền thờ, mỗi cái hình vuông nhỏ là cái phòng ăn, tổng cộng là tới 30 cái phòng ăn. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một cái gia đình thôi, là những người con cháu của Sa-đốc được phép phục vụ Đức Chúa Trời ở bên cái khu vực bên trong này, trong cái sân bên trong này. Điều này nói lên là Đức Chúa Trời luôn hạn chế phần sân bên ngoài thì người Lê-vi được phục vụ, nhưng mà phần sân bên trong bao gồm cả bàn thờ của lễ thiêu, rồi cả đền thờ nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì chỉ có con cháu của Sa-đốc được vào đó thôi. Tôi đọc trong Ê-xê-chi-ên 44 từ câu 10 trở đi. Vả lại, khi dân Israel lầm lạc thì những người Lê-vi đã cách xa ta, bỏ ta đặng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình. Dầu vậy, chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, làm kẻ giữ cửa nhà, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân sự giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các của lễ khác, sẽ đứng trước mặt dân đặng hầu việc nó, vì chúng nó đã hầu việc dân sự trước những thần tượng trước mặt những thần tượng của nó và đã nên dịp tội cho nhà Israel. Vì cớ đó, ta đã giơ tay lên nghịch cùng chúng nó, vậy chúng nó sẽ mang tội lỗi mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ không đến gần ta đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta hay vật rất thánh, song sẽ mang sự nhút nha và sự gớm ghiếc mình đã phạm. Câu 15. Đến như các thầy tế lễ Lê Vi, con cháu của Sa Đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Những kẻ đó sẽ đến gần ta đặng hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta đặng hầu việc ta và giữ vật ta. Và sáng nay chúng ta phải làm một cái quyết định tiếp theo. Trong buổi nhóm trước, chúng ta đã nghe về một cái sự quyết định, mà hôm nay chúng ta phải quyết một cái quyết định tiếp theo nữa. Thường thì chúng ta cảm thấy thoải mái trong nhà của Đức Chúa Trời, tại vì chúng ta cảm thấy ở đây rất tốt và chúng ta cũng rất muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn chăm sóc các anh em, rồi chăm sóc các trẻ em ở trong nhóm thiếu nhi. Chúng ta thích làm nhiều điều khác nhau. Và đó chính là cái khu vực sân bên ngoài của đền thờ trong sách Ezechiel. Nhưng mà ngoài ra, ở đây chúng ta thấy rằng nó có một cái sự phục vụ khác nữa. Đó là cái phần khu vực ở bên trong này. Phải đi qua ba cái cửa mới được vào đó được. Và đó chính là sự phục vụ ở trong nơi thánh. Chúng ta phải đi vào đó để chúng ta đến gần Ngài, để phục vụ Chúa. Giống như là câu 16 nói vậy. Ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta, đặng hầu việc ta và giữ vật ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta là chức tư lễ thánh để đứng trước Ngài. Anh em biết không, ở bên khu vực bên ngoài thì có rất là nhiều điều. Và cũng có nhiều điều mà tâm hồn chúng ta cảm thấy thích. Ví dụ như có nhiều thứ để ăn, rồi có nhiều thứ để giải trí. Nhưng mà ở trong này thì không còn gì nhiều nữa. Và khi chúng ta vào trong nhà của Đức Chúa Trời, và bên trong đền thờ luôn á, thì chỉ có một cái bàn thôi. Anh em thấy cái bàn đây không? Cái dấu chấm nhỏ nhỏ ở trong cái đền thờ. Có nghĩa rằng ở trong đó chúng ta chỉ có chúng ta và Chúa thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta biệt riêng mình ra như vậy để chúng ta có thể đi vào trong đó được. Đây là điều mà sáng nay chúng ta phải thấy được. Chúng ta phải ấn tượng rằng, phải thức được rằng Chúa muốn biệt riêng chúng ta ra cho chính Ngài. Chúng ta muốn trở thành những người biệt riêng mình ra cho Đức Chúa Trời, để phục vụ Ngài. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cái hình này. Ngay cả khu sinh sống của người Lê-vít cũng biệt riêng ra, và đó cũng là đất thánh. Nhà của chúng ta hay gia đình của chúng ta đều phải được biệt riêng ra cho Chúa. Không có sự khác biệt nếu mà chúng ta ở trong buổi nhóm hay là chúng ta ở nhà. Cả cuộc đời của chúng ta phải là một cái vùng đất thánh cho Chúa. Cả nước Israel đều đã được biệt riêng ra khỏi từ các chân ngoại cho Chúa. Có nghĩa là tất cả các tín đồ chúng ta đều đã được biệt riêng ra cho Chúa rồi. Tuy nhiên, ở đây có một cái vùng đất sinh sống dành cho các thầy tế lễ phục vụ trong đền thờ. Và cái vùng khu vực sinh sống này đã được biệt riêng ra thêm nữa. Và sáng nay, chúng ta phải nhận ra rằng những gì mà chúng ta làm trong đời thường của chúng ta đều rất quan trọng. Đừng có nghĩ rằng chúng ta như là một con tắc kè, có thể sống hai cuộc sống. Ở nhà thì chúng ta cho phép nhiều điều của thế giới này, bận rộn với nhiều điều của thế giới này, hay là bận rộn với bụi đất của thế gian. Rồi chúng ta đến nhà của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta đổi màu, rồi chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu như vậy thì sẽ không có được. Là Đức Chúa Trời cho biết rằng cả khu vực sinh sống cũng được biệt riêng ra và thánh cho Chúa. Rồi Chúa cũng cho chúng ta thêm nhiều hình ảnh khác nữa. Bây giờ chúng ta hãy đến với lều tạm của Môsê. Chúa cho chúng ta thêm nhiều hình ảnh nữa để chúng ta biết sự thánh khiết của Chúa như thế nào và phải xây dựng hội thánh ngày nay như thế nào. Nên thờ chung Ê-xê-chi-ên cho biết cái sự phân tách rất là rõ. Chúng ta đã vừa thấy rồi, thấy chúng ta đã được biệt riêng ra, đã được phân rẽ ra khỏi những điều của thế giới này, khỏi những điều thông thường. Nhưng mà lều tạm thì là cái hình ảnh sống động cho chúng ta biết những gì mà Chúa muốn có ngày hôm nay và bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chính vì hôm nay chúng ta muốn xem xét về lều tạm. Có một người đã làm lại lều tạm theo đúng trong Kinh Thánh. Một bức tranh nói nhiều hơn là 1.000 lời. Chính vì hôm nay chúng ta muốn xem những hình ảnh này. Vì Đức Chúa Trời là thánh, nên chúng ta phải biệt riêng ra cho Ngài. Và lều tạm, Môsê đã nói lên điều này. Dân Chúa đã sống ở bên ngoài lều tạm. Nhưng mà Đức Chúa Trời không thể nào mà sống ở giữa dân Ngài. Còn chúng ta thì chúng ta luôn muốn đến với Đức Chúa Trời trong tình trạng của mình. Chúng ta muốn giữ tình trạng của mình. Rồi chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng, Chúa ơi, con muốn thông công với Ngài. Chúng ta không có muốn thay đổi, nhưng mà chúng ta lại muốn phục vụ trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn hiến dâng mình cho Đức Chúa Trời dù chúng ta chẳng muốn thay đổi. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho biết rằng có một sự phân rẽ. Chúng ta không thể nào đối xử với Đức Chúa Trời như chúng ta đối xử với nhau vậy, mà cần phải có sự phân rẽ. Tại vì Đức Chúa Trời có một bản chất hoàn toàn khác với chúng ta. Đó là điều mà lều tạm bày tỏ cho chúng ta. Ở ngoài lều tạm, ở bên ngoài lều tạm là cái thế giới, là bụi đất của thế gian, có nhiều con rắn, bò cạp, tất cả những con này đều có trong sa mạc, và những con này chỉ biết cắn thôi. Chúng ta biết rằng Chúa đã cho mấy con rắn đến để cắn nhân của Ngài khi mà họ nổi loạn. Đó chính là cái thế giới bên ngoài, ở dưới sự thống trị của Satan. Cả thế giới này nằm trong tay của Satan. Thư Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 19 nói như vậy. Nhưng mà đó là nơi mà chúng ta từ đó mà chúng ta đến. Ở đó có sự chết, có tội lỗi. Thư Hebrew nói rằng chúng ta đã từng ở dưới ách nô lệ. Bởi bên ngoài lều tạm đó là sự thống trị của tội lỗi và sự thù nghịch với Đức Chúa Trời. Thư Ê-phê-sô còn nói rằng chúng ta đã từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Không phải thỉnh thoảng chúng ta cũng có cảm giác như vậy sao? Trong bản chất chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2 câu 16 nói rằng: Vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt. Nhờ thập tự giá mà Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể và làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là có một sự thù nghịch giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa bản chất của loài người và bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà chúng ta thấy ở đây có một sự phân rẽ. Cái màn màu trắng, bức màn màu trắng ở đây chính là sự phân rẽ giữa nhà của Đức Chúa Trời với dân của Ngài. Chúng ta cần có một bức màn trắng ở đây. Mà ở đây chúng ta nói đến dân của Đức Chúa Trời. Và cái bức màn màu trắng ở đây được làm từ vải gai mịn màu trắng. Điều này nói lên rằng Đức Chúa Trời là công bình. Khải Huyền 19 câu 8 cho biết vải gai mịn là công việc công bình của các thánh đồ. Đức Chúa Trời là công bình, nên chúng ta không thể nào mà đến với Đức Chúa Trời ở trong bản chất không công bình của mình được. Chúng ta không thể nào mà xây dựng nhà của Đức Chúa Trời với bản chất như vậy được, hay xuất hiện trước mặt của Ngài. Tại vì Đức Chúa Trời là công bình. Chính vì vậy ở đây Đức Chúa Trời làm một sự phân rẽ và cho thấy rằng ở đây là một cái khu vực khác, ta hoàn toàn khác. Bức màn này nói đến sự công bình và cũng nói đến sự phán xét. Chúng ta thấy là những bức màn này được treo lên những cây trụ và lỗ trụ bằng đồng. Ở trong Kinh Thánh thì đồng tượng trưng cho sự phán xét. Ở đây nói lên sự công bình và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cần cái sự phán xét. Như vậy cái bức màn này cho nói lên cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Phi-rơ thứ nhất, đoạn 4 câu 17 cho biết rằng sự phán xét sẽ bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta muốn đến với lều tạm còn có tên là lều gặp gỡ, thì chúng ta cần có một sự phán xét. Chúng ta cần phải ý thức rằng tôi cần được Chúa xử lý. Và chúng ta cần phải ý thức rằng mỗi người chúng ta có cái bản chất hoàn toàn khác với Chúa. Chính vì vậy chúng ta cần sự phán xét. Nếu mà chúng ta muốn đứng trước Đức Chúa Trời ở trong nhà của Ngài, thì chúng ta không thể nào mà trốn thoát khỏi sự phán xét này. Chúng ta không được thối lui. Tâm hồn và bản ngã của chúng ta thường muốn thối lui khỏi cái sự phán xét này. Nhưng mà tôi thường cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin hãy phán xét con. Chúng ta phải phán xét bản ngã sa ngã của mình. Đó là lý do mà Thi Thiên 132 câu 9 nói rằng quyền thầy tế lễ của Chúa được mặc sự công bình và kẻ thánh của Chúa reo mừng. Chúng ta cần vải gai mịn này. Và chúng ta cũng cần sự phán xét. Thật là tốt để trải nghiệm sự phán xét này ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đừng có thối lui có sự phán xét này. Nếu mà chúng ta thối lui khỏi sự phán xét này, chúng ta muốn tìm cách trốn thoát khỏi nó, thì chúng ta sẽ không có con đường nào để chúng ta được dự phần vào sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và thật là tốt để ngày hôm nay chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con phán xét điều này. Trong những ngày qua tôi đã phán xét rất nhiều điều ở trong suy nghĩ của tôi. Khi mà tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi rất là đầy bụi đất ở trong đó. Thế giới này và kẻ thù có nhiều điều ở trong tôi. Nhưng mà tôi muốn tiến lên với Chúa. Tôi muốn đi vào trong nhà của Chúa. Nên tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con phán xét chính con. Để khen Chúa có thể cứu chúng ta. Chính vì vậy hôm nay chúng ta phải phán xét chính mình. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 31 nói rằng nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì sẽ khỏi bị xét đoán. Một lúc ở đó thì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến trên toàn thế giới này. Nhưng mà ngày nay là cơ hội để chúng ta tự đoán xét mình, để sau này chúng ta sẽ không bị phán xét nữa. Đó là điều tuyệt vời. Câu 32: xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Và ngày nay trong nhà của Đức Chúa Trời thì sẽ có sự phán xét này. Đây là điều đầu tiên mà lều tạm bày tỏ cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy có một cái cửa đi vào, một cái lối vào, không có nhiều cửa. Còn chúng ta thì thường hay tìm kiếm nhiều lối vào khác nhau. Nhưng mà ở đây cho thấy rằng nhà Đức Chúa Trời chỉ có một cái lối vào thôi. Và chúng ta phải đi vào đó. Và cái cửa vào này thật là tuyệt vời. Một mặt chúng ta thấy rằng chúng ta phải bị phán xét. Nhưng mà mặt khác chúng ta lại thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự công bình. Và chúng ta cũng thấy không cái lối vào. Và cái lối vào ở đây, cái cửa ở đây có bốn màu. Nó bày tỏ lên Chúa Giê-xu. Ngài chính là con đường, Ngài chính là cái cổng. Chúng ta thấy cái cửa ở đây rất là tuyệt vời. Đấng Christ thật là quý giá. Ngài là con đường để chúng ta trải nghiệm được sự công bình. Ngài cũng là con đường của sự phán xét. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà tự phán xét mình được. Nhưng mà chúng ta có Chúa. Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con phán xét điều này bởi Chúa. Ngài đã đang xét tội lỗi trong xác thịt. Chúa là cái lối vào sống động của chúng ta. Rồi chúng ta đi vào trong khu vực sân của lều tạm. Chúng ta thấy nguyên lý của lều tạm cũng giống như nguyên lý của đền thờ Ê-xê-chiên mà chúng ta vừa thấy. Đây là một cái sự cứu rỗi tiếp diễn. Nó luôn tiếp diễn. Có nhiều mức độ. Nó có khu vực hành lang hay là gọi là sân. Rồi đi vào trong nhà. Ở trong nhà lại có phân biệt giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Đức Chúa Trời thì sống ở trong nơi chí thánh. chúng ta phải đi theo những cái bước này, chúng ta phải đi theo cái con đường được quy định ở đây để đi vào trong nhà của Chúa, đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Trong cái khu vực hành lang này chúng ta thấy có một số vật khác nhau, ví dụ như là bàn thờ của lễ thiêu. Sau khi chúng ta đi vào cửa thì cái vật lớn nhất mà chúng ta đầu tiên mà chúng ta thấy đó chính là bàn thờ của lễ thiêu. Nó nằm ở trung tâm và không ai có thể nào mà đi qua khỏi bàn thờ của lễ thiêu này nếu mà chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Và đây chính là sự phân rẽ khỏi xác thịt, khỏi cái tôi của mình, những gì thuộc riêng về mình. Bàn thờ của lễ thiêu cho biết rằng những gì thuộc về chúng ta, những gì của xác thịt, của cái tôi chúng ta đã bị thiêu trụi ở trên bàn thờ rồi, không còn cái gì còn lại cả, trừ bụi da và trừ tro bụi. Có nghĩa rằng chúng ta không thể nào mang những điều thế giới vào trong đây được. Xác thịt của chúng ta phải bị đóng đinh ở đây. Chúng ta không thể nào mà dùng xác thịt đi vào trong nhà Chúa được. Nếu chúng ta ở trong nhà Chúa hôm nay thì chúng ta phải ý thức rằng xác thịt của chúng ta phải bị đóng đinh. Galati 5:24 nói rằng những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Xác thịt và cả cái tôi của chúng ta cũng bị thiêu trụi ở trên bàn thờ của Đức Thiêu này. Galati 2:20 nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Nếu mà chúng ta muốn thực sự đi vào trong nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải ý thức rằng tôi không thể nào mà sống cho chính tôi nữa, không còn thể nào sống theo xác thịt nữa. Chúng ta thường muốn cả hai, chúng ta muốn trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng muốn giữ lại những gì của xác thịt, của cái tôi chúng ta. Chúng ta không muốn bỏ cái tôi của mình, chúng ta không muốn chối bỏ cái tôi của mình, không muốn sẵn sàng. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời nói rằng nếu mà chúng ta muốn tiến lên thì chúng ta phải chối bỏ cái tôi của chính mình. Đó là chính, đây là chính lời bước đầu tiên ở bàn thờ của lễ thiêu. Xác thịt và cái tôi phải hoàn toàn được thiêu trụi ở trên bàn thờ của lễ thiêu này. Cả tôn giáo cũng bị chấm dứt ở đây. Chúa hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cái đạo nào cả. Bản chất của Ngài không phải là tôn giáo. Tôn giáo là sự giả dối. Isaiah 29:13 nói rằng vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì xa cách ta lắm. Dĩ nhiên tôi thích lời khen Chúa bằng miệng của tôi. Nếu mà dùng miệng thì chúng ta đến gần Chúa thật nhanh, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì như vậy không có đủ. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn xa hơn nữa, hơn những gì đến từ miệng của chúng ta. Ngài nhìn vào trong lòng của chúng ta. Thế là tốt, chúng ta ngợi khen Chúa bằng mỗi miệng của chúng ta ở trong buổi nhóm. Nhưng mà Chúa nói lòng của họ thì xa cách ta. Chúng ta đã thấy rằng lòng của chúng ta rất quan trọng đối với Chúa. Và ở đây Chúa dò xét lòng của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có phần ở trong nhà Chúa thì chúng ta hãy để Chúa dò xét lòng của chúng ta. Chúa muốn có toàn bộ lòng của chúng ta, nên chúng ta cần phải để Chúa đốt cháy mọi sự giả dối của chúng ta ở trên bàn thờ của lễ thiêu. Sự giả dối là một hình thức của xác thịt. Sự giả dối này không được phép được có trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học để từ bỏ nó. Nhưng điều này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không ngợi khen Chúa nữa trong khi lòng chúng ta chưa được trong sạch hoàn toàn. Nhưng ở đây có nghĩa rằng chúng ta cần phải ý thức sâu trong lòng rằng chúng ta không được giả dối, không được làm bộ. Đừng làm bộ để có một cái vẻ bề ngoài thánh khiết. Chúng ta cần phải ý thức nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy dò xét lòng của con. và cho con biết tình trạng thực sự của lòng con. Tại sao chúng ta lại nhóm ở đây? Tại sao chúng ta lại muốn tiến lên trong khi lòng của chúng ta lại ở bên ngoài? Nếu mà lòng tôi muốn ở ngoài thì tôi đừng có ở đây nữa. Vì vậy, chúng ta phải dò xét lòng của chúng ta và chúng ta phải cầu xin Chúa hãy xử lý dòng của chúng ta và cứu lòng chúng ta khỏi mọi tình yêu dành cho thế giới này, để chúng ta không cần phải giả dối nữa. Tôi phải giả dối khi mà lòng của tôi khác với những gì mà tôi đang làm ở bên ngoài. Nên nếu mà Chúa xử lý lòng của chúng ta thì chúng ta không cần phải giả dối nữa. Đây là một sự cứu rỗi tuyệt vời. Chúng ta cần cầu xin Chúa xử lý lòng của chúng ta như David đã xin Chúa ở trong Thi Thiên 51. Ở kế bàn thờ của lễ thiêu là một cái bể nước lớn. Chúng ta cần sự rửa sạch và sự thánh hóa trong mọi lúc. Chúng ta đã nhận được Thánh Linh và sự sức giàu sống trong chúng ta. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta cần sự đổi mới ở bên trong. Và chúng ta cần được rửa sạch bởi nước sự sống trong mọi lúc. Và mỗi ngày chúng ta cần quyền năng của sự phục sinh của Chúa. Hôm qua chúng ta đã thấy 4 thành phần ở trong dầu sức như thế nào. Tôi đặc biệt quý quyền năng của sự phục sinh trong dầu sức. Ở trong nhà của Chúa, chúng ta cần sự sống của Chúa. Nếu chúng ta tách rời ra khỏi Chúa thì chúng ta không có khả năng để làm bất kỳ điều gì ở trong nhà của Chúa. Nếu mà Chúa không có sống động trong tôi thì tôi không thể nào làm gì cả. Ngay cả trong buổi nhóm cầu nguyện tôi cũng không thể cầu nguyện được. Mắt tôi cứ nhắm lại. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không biết mình phải cầu nguyện điều gì. Chính vì vậy chúng ta cần quyền năng của sự phục sinh. Và nếu không có quyền năng của sự phục sinh thì trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta cũng không thể nào chiến thắng tội lỗi được. Theo kinh nghiệm của chúng ta thì chúng ta biết rằng chúng ta thường muốn làm điều tốt, làm theo lời Chúa, nhưng mà chúng ta không làm được tại vì thiếu quyền năng của sự phục sinh. Tôi muốn trung thành với Chúa, nhưng mà tôi để ý rằng xác thịt của tôi yếu đuối. Tất cả chúng ta đều có vấn đề này. Tại vì xác thịt của chúng ta đã sa ngã. Chính vì vậy, Chúa đã ban cho chúng ta dầu sức này. Trong dầu sức có quyền năng của sự phục sinh. Và cái sự sống phục sinh này làm cho chúng ta có khả năng để làm được tất cả. Ví dụ như là cầu nguyện hay đáng phạt tội lỗi ở trong xác thịt và để hiến dâng mình cho Chúa và để phục vụ Ngài. Chúng ta phải trải nghiệm sự sống phục sinh này mỗi ngày. Chính vì vậy, có một cái bể nước ở đây. Bể nước này chính là sự đổi mới. Chúng ta vừa đọc tiết 3 câu 5 nói về sự đổi mới của Thánh Linh. Có nghĩa là trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh một cách tươi mới. Nếu mà chúng ta không trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh thì chúng ta không thể nào mà xây dựng nhà của Đức Chúa Trời được. Chúng ta có thể xây một cái gì đó nhưng mà đó không phải là nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Ở trong ba người cũ xác thịt thì chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời được. Chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua con người mới. Chính vì vậy ở trước đền tạm thì có một cái bể nước. Chúng ta phải dùng tới bể nước này mỗi ngày. Tôi muốn trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh này nhiều hơn nữa trong cuộc sống của tôi. Đây là điều rất quan trọng. Là cái bể nước này ở sau bàn thờ lễ thiêu. Điều này có nghĩa rằng nếu mà chúng ta không có sẵn sàng để con người cũ, sự sống cũ của chúng ta vào trong sự chết của Chúa thì chúng ta không thể nào mà trải nghiệm được quyền năng của sự phục sinh. Chính vì vậy, bàn thờ của lễ thiêu ở đầu tiên, ở đó xác thịt và cái tôi của chúng ta phải bị thiêu cháy hoàn toàn. Nhưng mà bình thường thì chúng ta luôn muốn giữ con người cũ của mình và đồng thời cũng muốn trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh. Nhưng như vậy thì không có được. Ngay cả Chúa cũng phải lên thập giá trước. Ngay cả Ngài cũng phải chịu sự chết trước rồi sau đó ngài mới có thể trải nghiệm được sự phục sinh. Và đây cũng phải là con đường của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta đã được đóng đinh với Đấng Christ rồi, ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ấn tượng rằng chúng ta đã được đóng đinh với Đấng Christ rồi. Đó phải là kinh nghiệm của chúng ta. Còn sau đó chúng ta được đổi mới ở trong linh, phải được đổi mới ở trong tâm trí của chúng ta. Suy nghĩ của tôi thường hay cong quẹo. Tôi không thể nào mà nghĩ đến những điều thuộc trời. Với cái tâm trí sa ngã của tôi cũng không thể nào mà thông công với Đức Chúa Trời bằng cái tâm trí sa ngã của tôi được. Mà tôi cần sự đổi mới của tâm trí tôi. Bây giờ chúng ta đi vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Cái hình này là hình minh họa từ nhìn từ trên xuống dưới. Cái nhà này là nơi thánh, được chia làm hai phần, nơi thánh và nơi chí thánh. Chúng ta phải đi vào nơi thánh với Chúa. Và trong nơi thánh này chúng ta chỉ thấy có vài ba vật thôi. Ở trong nơi thánh này chúng ta thấy không có nhiều thứ như bên ngoài. Có nghĩa là những gì chúng ta làm ở trong đó thì cũng tương đối bị hạn chế hơn. Ở đây chỉ có một chân đèn vàng, một cái bàn để bánh để xem và một bàn thờ dân hương. Tuy nhiên, ba vật này rất là quan trọng ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn làm nhiều điều cho Đức Chúa Trời bằng cái con người cũ của chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta có thể làm cho Ngài. Ở đây chúng ta có cái bàn để bánh trần thiết. Chúng ta biết rằng khi dâng của lễ thức ăn thì chỉ dâng có một phần nhỏ thôi cho Đức Chúa Trời để kỷ niệm.
Thì Đức Chúa Trời sẽ kiểm tra và sẽ ngửi xem thành phần trong đó có đúng hay không, như là có dầu ở trong hay không, có muối không, rồi xem cái bánh của cụ lễ thức ăn này có men hay không.
Cụ lễ thức ăn thì không được phép có men.
Đức Chúa Trời sẽ thưởng thức nó nếu nó đẹp lòng Ngài. Nhưng chỉ có một phần nhỏ của lễ thức ăn mới được dâng trên bàn thờ của thiêu thôi. Còn phần còn lại thì dành cho các thầy tế lễ, là thức ăn cho các thầy tế lễ. Thì người ta để những cái bánh không men đó ở trên cái bàn này.
Những cái bánh này ở trước mặt của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời kiểm tra các bánh. Và những cái bánh này được phục vụ để làm thức ăn cho các thầy tế lễ.
Điều này có ý nghĩa rằng lời Chúa trong nhà của Chúa thì phải sạch, phải được Đức Chúa Trời kiểm tra. Có nghĩa là những thức ăn thuộc linh ở trong nhà Chúa thì phải sạch, phải được Đức Chúa Trời kiểm tra. Như vậy cái bàn để bánh này rất quan trọng. Vì đó là thức ăn của chúng ta, đó là thức ăn cho các thầy tế lễ. Nếu mà chúng ta ăn những thức ăn ô uế thì chúng ta sẽ bị ô uế. Điều quan trọng là thức ăn của thầy tế lễ phải thánh khiết, phải sạch, phải không được có men, phải có muối và phải có dầu,
cũng phải được Đức Chúa Trời kiểm tra. Nếu chúng ta nói theo xác thịt, nói bằng cái tôi của chúng ta ở trong nhà Đức Chúa Trời thì không có được.
Đó là ý nghĩa của cái bàn để bánh này. Chúa đã nói rằng chúng ta đã được rửa sạch bởi bể nước ở trong lời Chúa. Như vậy thức ăn thuộc linh sạch là một điều rất quan trọng. Chúng ta phải ngợi khen Chúa, tại vì Ngài đã phán với chúng ta một cách rất là rõ ràng và tinh luyện ở trong nhà của Ngài. Bởi vì những lời này là thức ăn của Chúa, nó làm cho chúng ta sạch. Đó là một cái bể nước ở trong nhà Chúa. Chúng ta đừng có xem thường lời phán của Chúa ở trong nhà Ngài. Và đó là những thức ăn để nuôi dưỡng chúng ta, rửa sạch chúng ta và làm cho chúng ta được nên thánh.
Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta những kinh nghiệm về điều này. Vì vậy, ở đây chúng ta đừng có nói theo ý riêng của mình, đừng có nói theo xác thịt ở trong nhà của Chúa, mà chúng ta phải nói lời của Thánh Linh. Và khi chúng ta nghe thì chúng ta cũng đừng có nghe lời con người,
mà chúng ta phải nghe lời của Thánh Linh, để Thánh Linh có thể tác động, có thể làm công việc của Ngài ở trong chúng ta.
Chúng ta cũng phải kinh nghiệm được lời Chúa.
Phaolô nói rằng Phaolô muốn trải nghiệm lời Chúa, muốn nói những gì mà ông đã trải nghiệm.
Trong nơi thánh còn có chân đèn vàng, đó chính là nguồn sáng ở trong nơi thánh.
Chúng ta cần ánh sáng của Chúa, chúng ta cần thức ăn của Ngài và cần cả cánh ánh sáng của Chúa nữa. Cái chân đèn vàng này được làm hoàn toàn từ vàng,
được làm bằng vàng giác mỏng, chỉ từ một khối vàng thôi.
Suốt Ai Cập ký 25 nói về cái chân đèn này, nó có nhiều nhánh, có đài đèn, thụ đèn, cánh hoa đèn. Nó thực sự rất phức tạp. Và tất cả đều phải được giác từ một khối vàng. Đây là một cái công việc rất là tinh xảo. Thì điều này chúng ta biết rằng để xây dựng nhà của Chúa thì không có đơn giản. Và cần phải rất là nhiều việc. Cần sự tinh xảo. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn làm điều đó. Và cuối cùng ở trong Jerusalem mới thì chúng ta thấy Hội Thánh là một công trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Giống như là công việc giác vàng vậy. Rồi sau đó thì trong nơi thánh có bàn thờ của lễ thức, bàn thờ dân hương. Khi mà chúng ta phục vụ Chúa ở trước mặt Ngài thì chúng ta dâng hương cho Chúa. Chúng ta dâng hương ở trước bàn thờ dân hương này cho vương quốc của Chúa và cho công việc của Ngài. Chúng ta dâng hương một cách cầu nguyện cho công việc của Chúa và cho vương quốc của Ngài. Khi mà chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ không có để ý nhiều đến nhu cầu của chính mình nữa. Thì chúng ta đã bỏ những điều đó ở bên ngoài rồi. Chúng ta đã bỏ, để lại thế giới đằng sau, để lại xác thịt và những công việc của tâm hồn, những nhu cầu cá nhân của mình không còn quan trọng ở đây nữa. Mà ở đây thì vương quốc của Chúa, những gì của Chúa quan trọng hơn đối với chúng ta. Việc xây dựng nhà Chúa là điều trọng tâm. Chính vì vậy ở đây có bàn thờ dân hương để chúng ta cầu nguyện cho vương quốc của Chúa. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không được phép đến với Chúa để cầu xin những nhu cầu cá nhân của chúng ta nữa. Tuy nhiên, tâm trí của chúng ta được hướng hoàn toàn về nhà của Chúa. Chính vì vậy, Thánh Linh phải dạy chúng ta cách cầu nguyện như thế nào. Đây là điều quan trọng ở trong buổi nhóm cầu nguyện. Sự cầu nguyện của chúng ta phải được đổi mới trong vương quốc của Chúa. Và nơi thánh có những cái bức tường bằng vàng. Những bức tường này là bằng gỗ xi-tin có bọc vàng ở ngoài, gỗ xi-tin bên trong. Gỗ xi-tin nói lớn cái nhân tính trọn vẹn và lành mạnh của Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta là thầy tế lễ và chúng ta phục vụ ở trong nơi thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà mặt khác, chúng ta cũng là những cái ván gỗ để xây dựng cái nơi thánh này. Führer đã nói rằng chúng ta là những viên đá sống để xây dựng nhà thuộc linh, để làm chiếc tế lễ thánh và dân của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Führer đã nói như vậy trong thư Führer thứ nhất đoạn 2 câu 5. Chúng ta vừa là thầy tế lễ và chúng ta cũng là vật liệu để xây dựng nhà của Chúa. Chính vì vậy hôm nay chúng ta phải thấy rằng những cái ván gỗ này rất quan trọng. Những miếng ván này đứng trên cái chân bằng bạc. Bạc tượng trưng cho sự cứu rỗi của Chúa. Ở trong nhà của Chúa thì chúng ta đứng trên sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta không thể nào mà đứng trên chân riêng của mình được. Mỗi ngày chúng ta cần phải trải nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, sự cứu rỗi dành cho tâm hồn. Chúng ta cần Chúa cứu toàn bộ tâm hồn của chúng ta, toàn bộ bản ngã của chúng ta. Chính vì vậy những bức tường ở đây là có chân là bằng bạc. Chúng ta cần sự cứu rỗi này cho mọi lúc. Chúng ta cần Chúa cứu chúng ta thật nhiều để chúng ta có thể được nên thánh cho Chúa. Nếu chúng ta
đọc về lều tạm mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môsê, chúng ta sẽ thấy rõ rằng tất cả gì ở đây đều được Đức Chúa Trời quy định sẵn kích thước. Môsê không có quyền quyết định gì cả. Môsê cũng không thể nào mà quyết định phải cần bao nhiêu miếng ván ở trong nơi để làm nơi thánh, và cũng không thể nào quy định được là nơi thánh phải cao bao nhiêu. Đức Chúa Trời đã quy định tất cả, có nghĩa rằng trong nhà của Chúa thì cái sự đáng xét của chúng ta hay quyết định của chúng ta không có liên quan gì cả. Mà chúng ta phải hỏi Chúa rằng Chúa muốn xây dựng nhà của Ngài như thế nào. Chúng ta thường có quan niệm riêng về việc xây nhà của Chúa. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rõ rằng Đức Chúa Trời đã quy định hết tất cả, nên chúng ta phải hỏi Ngài. Đây là điều rất là quan trọng. Tôi chỉ có thể chia sẻ sơ về những điều này thôi. Để chia sẻ cặn kẽ hơn thì chúng ta cần cả một cái hội riêng, cần riêng một hội nghị. Bây giờ chúng ta đi đến một cái điểm kế. Khi mà lều tạm được làm xong hết thì tất cả lều tạm và những gì ở trong đó đều phải được sức dầu. Chúng ta hãy đọc xuất Ai Cập ký 30 từ câu 25 tới câu 30. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm, dùng làm dầu sức thánh, đoạn lấy sức cho hội mạc cùng hồng bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, các thùng và chân thùng. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt riêng các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh. Hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho Aaron cùng các con trai người, để biệt họ riêng ra thánh, để làm chức tế lễ trước mặt ta. Như vậy chúng ta rất cần cái dầu sức này. Đức Chúa Trời là thánh khiết, nhưng làm thế nào để sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đến với chúng ta? Chúng ta đã thấy rằng chúng ta là ô uế và thuộc đất, hoàn toàn trái ngược với bản chất của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Chính vì vậy chúng ta cần dầu sức ở đây. Những gì mà đụng vào dầu sức này thì sẽ được thánh khiết. Nhưng điều này không có nghĩa rằng chúng ta sống trong tội lỗi, rồi sau đó chúng ta được phép đụng vào những điều thánh khiết. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ chết thuộc linh. Chúng ta phải biệt riêng mình ra, rồi sau đó chúng ta sẽ được thánh hóa ngày càng nhiều hơn nữa. Nếu mà chúng ta phục vụ trong nhà của Chúa. Khải Huyền 22 câu 11 nói rằng: kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Sức Ai Cập ký 30 câu 29 nói rằng: nếu mà chúng ta đụng tới những cái vật thánh ở trong nơi thánh này thì chúng ta sẽ được nên thánh. Đây chính là con đường của Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta được nên thánh. Chúng ta phải biết trân trọng và quý những điều này, phải ấn tượng về nó. Những gì mà Chúa đã phán với chúng ta qua những năm vừa qua thật là quý. Tất cả những điều đó đều liên quan tới chức tế lễ thánh. Chúng ta không được phép quên nó. Anh em phải nhớ rằng cái nơi thánh này chỉ dành cho các thầy tế lễ thôi. Nếu anh em không phải là thầy tế lễ thì những điều này chẳng có liên quan tới anh em cả. Nếu chúng ta ở trong cái nơi thánh này, hay là chúng ta tiếp xúc với bàn thờ của lễ thiêu, hay là với chân đèn vàng, hay với bàn thờ dân hương, thì khi chúng ta tiếp xúc những điều này thì chúng ta sẽ được nên thánh. Đây là con đường của Đức Chúa Trời để chúng ta được thánh hóa ngày hôm nay. Chính vì vậy Chúa đã cho bày tỏ chúng ta về chức tế lễ. Chúa đã chỉ cho chúng ta rõ ràng cách để chúng ta được nên thánh. Những điều này làm tôi rất ấn tượng. Và tôi thấy rõ rằng được làm thầy tế lễ để phục vụ Chúa là một điều rất là cao quý. Đây thực sự là một con đường sống động đối với chúng ta. Chúng ta thấy rõ cách chúng ta được thánh hóa như thế nào, và làm thế nào để chúng ta có được bản chất của Đức Chúa Trời. Tất cả dụng cụ ở trong nhà Chúa đều phải được sức dầu bằng cái dầu sức này. Cho dù là những dụng cụ nhỏ nhất, thì những gì mà chúng ta làm trong nhà của Chúa từ là những việc nhỏ nhất, thì chúng ta phải chú ý, chúng ta phải làm bởi dầu sức này. Trong nhà của Chúa thì chúng ta có nhiều việc thực tiễn để làm, nhưng mà tất cả đều phải được xảy ra bởi dầu sức, phải được làm bởi Thánh Linh. Chúng ta phải nói với Chúa rằng con muốn làm tất cả bởi Thánh Linh của Ngài, theo đúng bản chất của Chúa. Cho dù là những việc kỹ thuật, những việc đơn giản, chúng ta cũng phải làm bởi Thánh Linh. Ngay cả khi chúng ta nói, thì những lời mà chúng ta nói cũng phải cần được sức dầu. Nhất là những suy nghĩ của chúng ta cũng phải được Thánh Linh đổi mới. Nếu mà không có dầu sức thì không thể nào mà thánh khiết được. Chúng ta phải quen biết dầu sức này và phải học để làm tất cả bởi dầu sức. Và ở đây có một lời cảnh báo, một lời cảnh cáo. Khi mà các thầy tế lễ con của Aaron bắt đầu chức vụ, thì hai người con trai của Aaron đã không có làm theo quy định của Chúa. Đó là Nadab và Abihu ở trong Lê Vê Ký chương 10. Vì hai người này đã không làm theo đúng quy định của Chúa nên họ đã bị chết tại chỗ. Đây là một lời cảnh cáo mạnh mẽ dành cho chúng ta. Nếu chúng ta ở trong nhà của Chúa, chúng ta phải giữ quy định của Ngài. Nó không có mặc kệ nếu mà chúng ta ở trong linh hay là ở trong xác thịt. Nó cũng không có mặc kệ cái chuyện chúng ta nói gì ở trong nhà Chúa hay là cách chúng ta đến nhóm như thế nào. Hai người con của Aaron muốn phục vụ Chúa một cách nhanh chóng, nhưng mà họ vẫn còn ở bên ngoài thế gian. Họ chạy nhanh vào bên trong nhà Chúa và trong nơi thánh, trong lúc họ vẫn còn say những bụi đất của thế gian. Và vì thế nên họ đã bị Chúa trừng phạt và chết tại chỗ khi mà họ phục vụ Ngài. Chúng ta hãy đọc Lê Vi Ký chương 10 câu 1 câu 2. Hai người con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Câu 3, Mô-sê bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. Đây là lời cảnh cáo cho nhà chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta ấn tượng về điều này. Để phục vụ trong nhà của Chúa thì chúng ta cần phải biệt riêng mình ra. Ngợi khen Chúa. Bây giờ tôi chỉ muốn nhấn mạnh và tóm tắt lại về sự thánh khiết. Đầu tiên, cái ý nghĩa đầu tiên của từ thánh có nghĩa rằng là phân rẽ ra. Anh em phải phân rẽ ra. Anh em không thể nào mà đi tiếp tục cái con đường sai của mình được. Nếu mà anh em biết rằng mình đang đi trên con đường sai, thì anh em phải quay lại. Anh em không thể nào nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con xin lỗi, con đang đi sai hướng. Rồi sau đó, anh em không thể nào mà tiếp tục đi trên cái hướng sai được. Một khi anh em nhận ra rằng mình đang đi sai đường, thì anh em phải quay trở lại. Anh em phải phân rẽ mình ra. Sự phân rẽ là một điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh, nên không thể nào mà có cái sự trộn lẫn được. Ngày nay, Satan đang muốn trộn tất cả mọi thứ lại với nhau ở trong thế giới này. Nhất là cái trộn lẫn thế giới tính. Ngày nay, khi một đứa trẻ được sinh ra ở Canada, người ta không thể nào nói nó là giới tính nam hay giới tính nữ. Có một người mẹ đã nói rằng, tôi muốn con của tôi chọn nó là nam hay là nữ. Ôi Chúa ơi, điều gì đã xảy ra với nhân loại vậy? Đây là một sự xấu xa. Không có gì lạ khi mà Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Không có gì lạ khi Chúa hủy diệt thế giới này vào thời của Noe. Vào thời đó, Đức Chúa Trời đã bảo các thiên sứ đừng có rời bỏ bản chất thiên sứ của họ. Các thiên sứ không cần kết hôn, tại vì các thiên sứ là tâm linh. Tuy nhiên vào thời Noe,
thì các thiên sứ đã rời bỏ cái trạng thái ban đầu của họ. Các thiên sứ đã xuống và đã kết hợp với con gái của loài người. Từ đó sinh ra những người khổng lồ. Những người khổng lồ thì không còn bình thường nữa. Cũng không phải là thiên sứ và cũng không phải là người. Tôi không biết chúng là gì nữa. Chính vì vậy Đức Chúa Trời phải hủy diệt chúng.
Anh em có thể đọc về điều này ở trong Sáng Thế Ký 6, câu 1, câu 2.
Và ngày nay, khi nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy mọi điều ghê tởm.
Tổng thống Obama đã cho phép hôn nhân đồng tính. Thật là điên cuồng.
Người ta nghĩ đây là cái nền dân chủ tuyệt vời. Nhưng mà đó là sự trộn lẫn. Đây là những điều vô cùng uế.
Và nó sẽ đem lại sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh không có sự pha trộn nào cả. Và đối với đền thờ của Đức Chúa Trời cũng như vậy. Nếu mà đền thờ của Đức Chúa Trời trở thành cái nơi thờ thần tượng, thì Đức Chúa Trời sẽ đã hủy diệt nó. Chúa đã rời ra khỏi đền thờ.
Ngài không chỉ rời khỏi đền thờ, mà Ngài còn mời vua Babylon đến để hủy diệt cả đền thờ và cả thành thánh. Sự phân rẽ là vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng có xem thường sự phân rẽ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời của sự pha trộn. Anh em không thể nào mà pha trộn tất cả những gì anh em thích. Anh em không có quyền làm điều đó. Định nghĩa đầu tiên của sự thánh khiết chính là sự phân rẽ. Nhưng đó không phải là tất cả. Bản chất của sự thánh khiết chính là sự sức giàu, chính là thánh linh. Nếu anh em phân rẽ ra, nhưng nếu anh em không có được sức giàu, thì anh em sẽ không có thánh khiết. Như vậy có hai điểm quan trọng ở trong vấn đề thánh khiết. Đầu tiên là sự phân rẽ. Vì nếu mà anh em không phân rẽ ra, thì Đức Chúa Trời không thể nào sức giàu cho anh em. Nhưng mà sau khi anh em phân rẽ ra, thì anh em phải được sức giàu. Khi mà được đền tạm được xây xong thì phải được sức giàu. Cả quần áo thầy tế lễ cũng phải được sức giàu. Tất cả những dụng cụ trong nơi thánh, dù là cái vật nhỏ nhất cũng phải được sức giàu. Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những gì được sức giàu thôi. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết. Đối với Đức Chúa Trời thì chỉ là làm những việc điều gì đó thì không có đủ. Làm đúng cũng không có đủ. Và tất cả những điều đó phải được sức giàu. Hai điểm này rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài không thể nào sức giàu cho những gì không có biệt riêng ra cho Ngài. Tuy nhiên nếu có gì đó được biệt riêng ra cho Ngài, thì cái đó phải được sức giàu. Ngay khi anh em nói lời của Đức Chúa Trời, thì những lời nói đó cũng phải được sức giàu.
Thư Phi Rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 21 nói rằng, vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là Ngài Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
Nếu một người ô uế nói lời Đức Chúa Trời thì chẳng có tác dụng gì cả. Nếu mà anh em chỉ nói một cái thông điệp đúng thôi thì sẽ không có tác động gì, vì nó phải được sức giàu. Tất cả những gì chúng ta làm ở trong cuộc sống hội thánh thì nó cũng phải được sức giàu. Chúa phải ghi hai điểm này vào trong lòng của chúng ta. Điểm thứ nhất, Đức Chúa Trời luôn làm công việc phân rẽ. Đó là kinh nghiệm của tôi trong 50 năm qua. Loài người làm sự chia rẽ, tranh đấu và cãi vã nhau. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì là công việc phân rẽ. Nếu mà không có sự phân rẽ, không có sự biệt riêng ra, thì sẽ không có thể nào tiến lên. Chỉ phân rẽ này là tích cực, nhưng mà sự chia rẽ thì là tiêu cực. Đức Chúa Trời phải phân rẽ ra, biệt riêng ra cho những người muốn đi theo Ngài. Và điểm thứ hai là sự sức giàu. Nếu mà chúng ta có hai yếu tố này, thì Chúa sẽ có một con đường để thực hiện ý định thánh của Ngài và công việc ngoài với chúng ta. Ngợi khen Chúa.